8 tùy hỷ công đức.
Phật nói cái phẩm tùy hỷ công đức này đó là để cốt cho các vị nhị thừa, người ta kiên cố cái tâm vui nguyện của người ta. Thì trong cái phẩm tùy hỷ công đức này Phật nói cái gì nhỉ? Ông hỏi Phật cái gì?
Thầy hỏi là sau này mà cái người nghe cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này mà có cái tâm tùy hỷ thì được công đức như thế nào?
Người thứ 50 chứ không phải là ngay người đầu. Người thứ thế nào gọi là người thứ 50? Trong đây chỉ có nghe qua tai rồi sơ sài truyền bá thôi, chứ không phải là giảng, là nói kỹ lưỡng. Chỉ có được nghe nó giảng ở bên tai, nghe rồi cũng nhớ rồi về nói cho người khác. Thế rồi cô Vĩnh Lạc về nói cho Diệu Mỹ về nói cho cô Phổ Tế. Rồi đấy cứ như thế mà cho đến cái người thứ 50 người ta nghe mà người ta vẫn vui. Thế người ta nghe mà người ta vui ấy, thì đấy cái công đức như thế này. Nghĩa là còn lớn hơn công đức tài thí vô cùng, với công đức bá thí tiểu pháp cũng vô cùng. Không bằng cái công đức của một người thứ 50 mà chỉ sơ sài nghe qua tai, mà rồi nghe nhưng mà khởi cái tâm tùy hỷ tán thán. Thế mà đây không nói tán thán, mới có khởi cái tâm vui mừng thôi. Thế mà cái công đức lớn như thế.
Thưa cô, chứ phân biệt công cái tùy hỷ công đức thì con hiểu là công đức của tùy hỷ. Thế còn cái phẩm vừa phân biệt công đức thì nói là công đức của cái gì vậy?
Trên là nói về cái công đức của cái người mà nghe và trì kinh, trì cái phẩm Như Lai Thọ Lượng này. Đây là nói cái công đức của cái người nghe, để tâm mà nghe và có tâm có cái chỗ thọ trì.
Thế thầy chứ không phải là nghe, tại vì Đức Phật nói cái công đức cái Như Lai Thọ Lượng cho nên mới phân biệt nói cái công đức của cái người nói,
của cái người nghe, người học và người tu. Tín và giải đây nói minh bạch. Tại hội thì là các vị nghe tại hội, còn hậu thế là cái người tin hiểu và giải trì là đời sau. Đấy thì đấy là phân biệt cái công đức ấy.
Vậy chứ phân biệt này là nhiều cái việc, cái hạng khác nhau hả thầy?
Cái hay phân biệt nghĩa là tình là phân biệt nghĩa là minh định rằng rằng cô nghe hôm nay này cô được phước đức này, cô được phước đức kia, như thế gọi là phân biệt. Thì đây người ta nói trong tại hội cái phẩm thứ 17 là người ta khen những người mà nghe cái phẩm Như Lai Thọ Lượng. Chỉ là khen nói công đức cho người ta mừng. Thế rồi sang đến phẩm thứ 18 ấy là nói như thế còn chưa đủ, ông Di Lặc ông còn chưa hài lòng, còn chưa nói hết về cái công đức của cái người nghe, cho nên bây giờ lại nói tới cái người thứ 50 mà nghe lại ấy. Mà thêm mà cả một phẩm nữa để ca ngợi. Thế cho nên anh nào cũng thích tụng Pháp Hoa, mà chỗ nào cũng công đức, đọc Pháp Hoa là thấy toàn công đức là công đức. Bộ đây chỉ nói nguyên có cái phẩm Như Lai Thọ Lượng thôi, chứ còn một bộ thì công đức nhiều quá, nói không xuể. Phẩm Như Lai Thọ Lượng mà còn quá nhiều như thế này. Sơ sài truyền bá lại cái chỗ người ta nghe thôi.
Chứ không có mang cái phẩm ra mà giảng gì cả. Cứ khen, ồ phẩm này hay quá, hay lắm, thế là được rồi.
Mà đây cũng chưa phải khen, chỉ có trong lòng khởi cái tâm vui theo thôi. Chứ còn cô khen thì công đức lại nhiều quá, nói không kịp khen mới có vui, ở trong mống niệm khởi vui thôi. Chứ không phải là cô định tâm cô đi nghe Pháp, bất chợt đi qua thấy người ta khen, thấy người ta nói cái phẩm đó thì mình ghé tai mình nghe qua một cái thế thôi.
Mô Như Phật Kính mà thầy cho hỏi là nói chữ đó mà thấy Tam Bảo ở Kỳ Xà Vực, nói chữ Kỳ Xà Vực ở đây là nói là ở khắp hay là nói là riêng cái vùng đó thôi?
Riêng cái núi Linh Thiếu thôi, cái núi Kỳ Xà Vực thế thôi, tức là cái chỗ Phật giảng Pháp Hoa đó.
Thầy giảng lại con này con không hiểu.
Bên, tức là thấy tịnh độ, thấy có Tam Bảo ở núi Kỳ Xà Quật, tức là cái vị này là về đời hậu thế. Hậu thế tức là về sau. Đấy. Tức là chúng mình bây giờ. chúng mình bây giờ học kinh Pháp Hoa mà tin chắc rằng Phật Thích Ca với tất cả những các vị vẫn còn đang có mặt ở núi Kỳ Sở Quật bây giờ. Hiện tại bây giờ đây núi Kỳ Sở Quật thì chỉ là một bãi sa mạc, chẳng có ai ở cả. Đấy, cái chỗ đó là coi như là một cái đất bỏ hoang. Thế nhưng mà cái người mà tin, người ta học cái Phật phẩm này rồi, thì người ta tin là Phật vẫn có mặt tại đó và vẫn đang giảng kinh thuyết pháp ở đó. Chúng ta nhớ là 1000 năm về sau, Ngài Trí Giả Đại Sư đó, Ngài Trí Giả Đại Sư, Ngài tụng kinh Pháp Hoa này, thì Ngài nhập định, Ngài thấy cái gì? Hội Pháp Hoa vẫn không giải tán. Đó, Ngài thấy được Tam Bảo vẫn còn ở trên ở núi Kỳ Sở Quật. Cái đấy, Ngài thì Ngài thấy thật sự như thế. Còn chúng mình bây giờ nếu mà thật tin được, do cái chỗ hiểu, do cái chỗ trì kinh, mà mình tin chắc là Phật vẫn thường trụ ở Ấn Độ cũng như ở khắp quanh mình. Đó là Ngài đã nhập từ Pháp Hoa Tam Muội, Ngài thấy như thế. Đấy là lòng tin hiểu sâu chắc.